Kính mời cộng đoàn nghe lịch phụng vụ trong tuần. Hôm nay 26 tháng 3, Chủ nhật thứ 4 mùa chay. Giáo huấn số 18. Mầu nhiệm thánh thiêng của tính duy nhất của hội thánh. Những mối dây của sự duy nhất này là gì? Trên hết mọi sự, đó là đức mến, là mối dây liên kết tuyệt hảo. Nhưng sự duy nhất của hội thánh lữ hành cũng được nâng đỡ bằng những mối dây hiệp thông hữu hình. Nhờ việc tuyên xưng một đức tin duy nhất đã tiếp nhận từ các tông đồ, nhờ sự cử hành chung việc phượng tự thần linh, nhất là các bí tích, nhờ sự kế nhiệm tông truyền qua bí tích truyền chức thánh, điều này duy trì sự hòa hợp huynh đệ của gia đình Thiên Chúa. 27 thứ 2, 28 thứ 3, 29 thứ 4, 30 thứ 5, 31 thứ 6, tháng 4 ý cầu nguyện, cầu cho giới trẻ. Xin cho những người trẻ biết quảng đại đáp lại ơn thiên triệu linh mục và tu sĩ, để có thể tận hiến cho Chúa trong đời sống linh mục hoặc đời sống thánh hiến. Mùng 1 tháng 4, thứ 7 đầu tháng. Mùng 2 tháng 4, Chủ nhật thứ 5 mùa chay. Rao hôn phối. Rao lần thứ 2. Có anh Phêrô Lương Văn Sơn Tân Tòng, con ông Lương Văn Khỳ và bà Triệu Thị Thủy, nguyên quán Bắc Giang, hiện đang ở tại 18/9 Nguyễn Xuân Khoát, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, xin kết hôn với chị Anna Võ Thị Bích Trâm, con ông Phaolô Võ Chính và bà Maria Nguyễn Thị Mai Trang, nguyên quán thành phố Hồ Chí Minh, hiện đang ở tại 480/41A Lạc Long Quân, giáo họ Vinh Sơn, giáo xứ Vĩnh Hòa. Rao lần thứ 2. Có anh Giuse Nguyễn Đỗ Tam Nguyên, con ông Giuse Nguyễn Văn Vinh và bà Maria Đỗ Thị Nhâm, nguyên quán thành phố Hồ Chí Minh, hiện đang ở tại 562 Lạc Long Quân, giáo họ Vinh Sơn, giáo xứ Vĩnh Hòa, xin kết hôn với chị Maria Phạm Thị Hải Ly, con ông Anton Phạm Văn Sơn và bà Maria Phạm Thị Nhượng, nguyên quán Lâm Đồng, hiện đang ở tại 516 Lạc Viên, Lạc Xuân, Đơn Dương, Lâm Đồng. Rao lần thứ 2. Có anh Martino Lê Minh Ngân, con ông Nicola Lê Minh Toàn và bà Maria Trần Thị Hương, nguyên quán thành phố Hồ Chí Minh, hiện đang ở tại 25C Lạc Long Quân, giáo họ Mông Triệu, giáo xứ Vĩnh Hòa, xin kết hôn với chị Anna Lê Thị Bảo Ngọc Tân Tòng, con ông Lê Tiến Dũng và bà Trần Thị Xuân, nguyên quán Gia Lai, hiện đang ở tại thôn 3, xã Biển Hồ, thành phố Lê Cu, Gia Lai. Ai biết những đôi hôn phối rao trên có gì ngăn trở buộc phải trình trai chính xứ. Thông báo. Hôm nay Chủ nhật tuần 4, xin cộng đoàn đóng góp cho quỹ phát triển nhà sinh hoạt giáo xứ tháng 3. Sau thánh lễ có quý bà đứng ở các cổng giáo xứ nhận để nhận đóng góp. Xin cảm ơn cộng đoàn.
Tình yêu của Chúa Giêsu Kitô ở cùng tất cả anh chị em
và ở cùng cha.
Mù về thể xác cũng như mù về tâm linh. Mù về tâm linh rất nguy hiểm, dẫn đưa chúng ta không đến với Thiên Chúa, nhưng dẫn đến sự chết muôn đời. Và chính Chúa Giêsu là ánh sáng thế gian, Ngài sẽ mang ánh sáng của Thiên Chúa để giải tỏa chúng ta khỏi những sự mù về tâm linh đó. Và chính tội lỗi đã làm ngăn bước chúng ta đến với Thiên Chúa. Chính tội lỗi đã làm cho chúng ta không thấy Thiên Chúa. Và chính Chúa Giêsu là ánh sáng đó. Kính thưa ông bà cùng anh chị em, chỉ có ánh sáng Chúa Giêsu mới giải thoát chúng ta khỏi sự mù về tâm linh, để chúng ta ngày càng đến gần Thiên Chúa và nhận biết Thiên Chúa. Trong thánh lễ này, mọi người chúng ta hãy thành khẩn ăn năn sám hối để chúng ta xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh.
Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi lần. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria chọn đời đồng chính, các thiên thần, các thánh và anh chị em, khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tôi và dâng đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen. Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa
thương xót chúng con.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa đã sai con một giáng trần để thực hiện công trình kỳ diệu là cho loài người được hòa giai với Chúa. Xin ban cho toàn thể dân Chúa khắp hoàn cầu được lòng tin sống động để hẫm hờ đón mừng lễ vượt qua sắp tới. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, người là Thiên Chúa hằng sống và hiện tri cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách Samuel quyển thứ nhất. Thời đó Đức Chúa phán với ông Samuel: ngươi hãy lấy dầu đổ đầy sừng và lên đường. Ta sai ngươi đến gặp Giê-xê người Bê-lem, vì ta đã thấy trong các con trai nó một người ta muốn đặt làm vua. Khi ông Giê-xê và các con trai ông đến, ông Samuel thấy Eliab, ông nghĩ: đúng rồi, người Đức Chúa sức dầu tấn phong đang ở trước mặt Đức Chúa đây. Nhưng Đức Chúa phán với ông Samuel: đừng xét theo hình dáng và vóc người cao lớn của nó, vì ta đã gạt bỏ nó. Thiên Chúa không nhìn theo kiểu người phàm, người phàm chỉ thấy điều mắt thấy, còn Đức Chúa thì thấy tận đáy lòng. Ông Giê-xê cho 7 người con trai đi qua trước mặt ông Samuel. Ông Samuel nói với ông Giê-xê: Đức Chúa không chọn những người này. Rồi ông lại hỏi ông Giê-xê: các con ông có mặt đầy đủ chưa? Ông Giê-xê trả lời: còn cháu út nữa, nó đang canh chiên. Ông Samuel liền nói với ông Giê-xê: xin ông cho người đi tìm nó về, chúng ta sẽ không nhập tiệc trước khi nó tới đây. Ông Giê-xê cho người đi đón cậu về. Cậu có mái tóc hung, đôi mắt đẹp và khuôn mặt xinh xắn. Đức Chúa phán với ông Samuel: đứng dậy, xích dầu tấn phong nó đi, chính nó đó. Ông Samuel cầm lấy sừng dầu và xích cho cậu. Ở giữa các anh của cậu, thần khí Đức Chúa nhập vào David. Từ ngày đó trở đi. Đó là lời Chúa.
Thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Ê-phê-sô. Thưa anh em, xưa anh em là bóng tối, nhưng bây giờ trong Chúa anh em lại là ánh sáng. Vậy anh em hãy ăn ở như con cái ánh sáng, mà ánh sáng đem lại tất cả những gì mà lương thiện, công chính và chân thật. Anh em hãy xem điều gì đẹp lòng Chúa, đừng cộng tác vào những việc vô ích của con cái bóng tối. Hãy vạch trần những việc ấy ra mới đúng, vì những việc chúng làm nên nốt thì nói lên là sự nhục rồi. Nhưng tất cả những gì bị vạch trần, nếu do ánh sáng làm lộ ra, mà bất cứ điều gì lộ ra thì trở lên ánh sáng. Bởi vậy có lời chép rằng: tỉnh giấc đi, hỡi người còn đang ngủ, từ chốn tử vong trỗi dậy đi nào, Đức Kitô đã sẽ chiếu sáng người. Đó là lời Chúa.
Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
khi ấy ra khỏi đền thờ Đức Giêsu nhìn thấy một người mù từ thuở mới sinh. Các môn đệ hỏi người: Thưa Thầy, ai đã phạm tội khiến người này sinh ra đã bị mù, anh ta hay cha mẹ anh ta? Đức Giêsu trả lời: Không phải anh ta cũng chẳng phải cha mẹ anh ta đã phạm tội, nhưng sở dĩ như thế là để thiên hạ nhìn thấy công trình của Thiên Chúa được tỏ hiện nơi anh. Chúng ta phải thực hiện công trình của Đấng đã sai Thầy. Khi trời còn sáng, đêm đến, không ai có thể làm việc được. Bao lâu Thầy còn ở thế gian, Thầy là ánh sáng thế gian. Nói xong, Đức Giêsu nhổ nước miếng xuống đất, trộn thành bùn và sức vào mắt người mù, rồi bảo anh ta: Anh hãy đến hồ Siloác mà rửa. Siloác có nghĩa là người được sai phái. Vậy anh ta đến rửa ở hồ, và khi về thì nhìn thấy được. Các người láng giềng và những kẻ trước kia thường thấy anh ta ăn xin mới nói: Hắn không phải là người vẫn ngồi ăn xin đó sao? Có người nói: Chính hắn đó. Kẻ khác lại rằng: Không phải đâu, nhưng là một đứa nào giống hắn đó thôi. Còn anh ta thì quả quyết: Chính tôi đây. Người ta liền hỏi anh: Vậy làm sao mắt anh lại mở ra được như thế? Anh ta trả lời: Người tên là Giêsu đã trộn một chút bùn sức vào mắt tôi, rồi bảo: Anh hãy đến hồ Siloác mà rửa. Tôi đã đi, đã rửa và tôi nhìn thấy. Họ lại hỏi anh: Ông ấy ở đâu? Anh ta đáp: Tôi không biết. Họ dẫn kẻ trước đây bị mù đến với những người Pha-ri-sêu, nhưng ngày Đức Giêsu trộn bùn chút bùn và làm cho mắt anh ta mở ra lại là ngày Sa-bát. Vậy các người Pha-ri-sêu hỏi thêm một lần nữa: Làm sao anh nhìn thấy được? Anh trả lời: Ông ấy lấy bùn thoa vào mắt tôi rửa và tôi nhìn thấy. Trong nhóm Pha-ri-sêu người thì nói: Ông ta không thể là người của Thiên Chúa được, vì không giữ ngày Sa-bát. Kẻ thì bảo: Một người tội lỗi sao có thể làm được những dấu lạ như thế? Thế là họ đâm ra chia rẽ. Họ lại hỏi người mù: Còn anh nghĩ gì về người đã mở mắt cho anh? Anh đáp: Người là một vị ngôn sứ. Người Do Thái không tin là trước đây anh bị mù mà nay nhìn thấy được, nên đã gọi cha mẹ anh ta đến. Họ hỏi: Anh này có phải là con ông bà không? Ông bà nói là anh bị mù từ khi mới sinh, vậy sao bây giờ anh lại nhìn thấy được? Cha mẹ anh đáp: Chúng tôi biết nó là con chúng tôi, nó bị mù từ khi mới sinh, còn bây giờ làm sao nó thấy được, chúng tôi không biết. Hoặc có ai đã mở mắt cho nó, chúng tôi cũng chẳng hay. Xin các ông cứ hỏi nó đã khôn lớn rồi, nó có thể tự khai được. Cha mẹ anh nói thế vì sợ người Do Thái. Thật vậy, người Do Thái đã đồng lòng trục xuất khỏi hội đường kẻ nào dám tuyên xưng Đức Giêsu là Đấng Kitô. Vì thế cha mẹ anh mới nói: Nó đã khôn lớn rồi, xin các ông cứ hỏi nó. Một lần nữa họ gọi người trước đây bị mù đến và bảo: Anh hãy tôn vinh Thiên Chúa. Chúng ta đây, chúng ta biết ông ấy là người tội lỗi. Anh ta đáp: Ông ấy có phải là người tội lỗi hay không, tôi không biết. Tôi chỉ biết một điều, trước đây tôi bị mù mà nay tôi nhìn thấy được. Họ mới nói với anh: Ông ấy đã làm gì cho anh? Ông ấy đã mở mắt cho anh thế nào? Anh trả lời: Tôi đã nói với các ông rồi mà các ông vẫn không chịu nghe. Tại sao các ông còn muốn nghe lại chuyện đó nữa? Hay các ông cũng muốn làm môn đệ ông ấy chăng? Họ liền mắng nhiếc anh: Có mày mới là môn đệ của ông ấy, còn chúng ta là môn đệ của ông Mô-xê. Chúng ta biết rằng Thiên Chúa đã nói với ông Mô-xê, nhưng chúng ta không biết ông Giê-xu ấy bởi đâu mà đến. Anh đáp: Kể cũng lạ thật, các ông không biết ông ấy bởi đâu mà đến, thế mà ông ấy lại là một người đã mở mắt cho tôi. Chúng ta biết Thiên Chúa không nhậm lời những kẻ tội lỗi, còn ai kính sợ Thiên Chúa và làm theo ý của người thì người nhậm lời kẻ ấy. Xưa nay chưa hề nghe nói có ai đã mở mắt cho người mù từ lúc mới sinh. Nếu không phải là người bởi Thiên Chúa mà đến, thì ông ta đã chẳng làm được gì. Họ đối lại: mày sinh ra tội lỗi ngập đầu, thế mà mày lại muốn làm thầy chúng ta ư? Rồi họ trục xuất anh. Đức Giêsu nghe nói họ trục xuất anh, khi gặp lại anh, người hỏi: anh có tin vào Con Người không? Anh đáp: thưa Ngài, đấng ấy là ai để tôi tin? Đức Giêsu trả lời: anh đã thấy Người, chính Người đang nói với anh đây. Anh nói: thưa Ngài, tôi tin. Rồi anh sắp mình xuống trước mặt Người. Đức Giêsu nói: tôi đến thế gian này chính là để xét xử, cho người không xem thấy được thấy, và kẻ xem thấy lại nên đuôi mù. Những người Pha-ri-sêu đang ở đó với Đức Giêsu nghe vậy liền lên tiếng: thế ra cả chúng tôi cũng đuôi mù hay sao? Đức Giêsu bảo họ: nếu các ông đuôi mù thì các ông đã chẳng có tội, nhưng giờ đây các ông nói rằng chúng tôi thấy, nên tội các ông vẫn còn. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Một lần chúng ta thấy Đức Giêsu trở về lại Nazareth, quê hương của mình, và đứng giữa đám đông bà con thân thuộc của mình, Ngài tuyên bố rằng: Thánh Thần đã ngự trên tôi, Ngài đã sức dầu cho tôi, sai tôi đi rao giảng tin mừng cho kẻ nghèo hèn, giải thoát những người bị cầm tù, mang ánh sáng lại cho những người đuôi mù, và công bố năm hồng ân của Thiên Chúa. Đó là sứ mệnh của Chúa Giêsu, kính thưa ông bà cùng anh chị em. Và sứ mệnh đó chúng ta thấy được Chúa Giêsu thực hiện trong câu chuyện của bài Tin Mừng ngày hôm nay, là mang ánh sáng đến cho những người mù. Mù có hai loại mù, đó là mù về thể xác, là những người muốn được nhìn thấy nhưng họ không nhìn thấy. Loại mù thứ hai nguy hiểm hơn là chúng ta có mắt đầy đủ, chúng ta có thể nhìn thấy nhưng chúng ta từ chối nhìn thấy sự thật. Đó chính là mù về tâm linh, kính thưa ông bà cùng anh chị em. Trong câu chuyện ngày hôm nay, Chúa Giêsu không chỉ chữa mù thể xác, nhưng Ngài chữa bệnh mù tâm linh cho anh chàng bị mù trong bài Tin Mừng. Và chúng ta thấy cuộc hành trình đức tin của anh ta là một cuộc hành trình cho tất cả mọi người chúng ta trên trần thế này. Có một điểm rất quan trọng là anh ta bị mù từ thuở mới sinh và được Chúa Giêsu chữa lành. Và chúng ta thấy cuộc hành trình đức tin của anh ta từ sự mù về tâm linh, từ sự mù về thể xác dẫn đến sự mù về tâm linh, và rồi sau khi được Chúa Giêsu là ánh sáng của thế gian làm cho anh ta mở mắt ra, và đôi mắt đó chính là đôi mắt tâm linh, đôi mắt đức tin, để anh ta nhận ra Thiên Chúa, nhận ra Chúa Giêsu chính là Con Thiên Chúa, chính là Đấng Messia, chính là Đấng Kitô. Lúc đầu khi được chữa lành thì anh ta chỉ biết một người tên là Giêsu. Và rồi tiến đến một cấp bậc thứ hai, khi những người Do Thái bắt anh ta khai ai là người chữa lành cho ông ta, thì anh ta tuyên xưng tiếp tục: đó chính là một vị ngôn sứ. Và rồi khi bị những người Do Thái chất vấn và trục xuất anh ta ra khỏi đền thờ, và Chúa Giêsu đã gặp anh ta và anh ta đã tuyên xưng Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa. Và khi anh ta tuyên xưng Chúa Giêsu là con Thiên Chúa, anh ta đã quỳ xuống, sắp mình xuống thờ lạy Thiên Chúa. Kính thưa ông bà cùng anh chị em, đó là một cuộc hành trình đức tin của tất cả mọi người chúng ta trên trần thế này. Có thể chúng ta bị mù từ thuở mới sinh khi chúng ta chưa nhận lãnh bí tích rửa tội. Và khi chúng ta nhận lãnh bí tích rửa tội, chúng ta nhận thấy rằng Thiên Chúa là một vị ngôn sứ, là một vị tiên tri. Lúc đó chúng ta còn nhỏ, chúng ta chưa có sự suy nghĩ chín chắn, chúng ta chưa có sự hiểu biết đặc biệt về Thiên Chúa. Thế nhưng dần dần khi chúng ta lớn lên trên bước đường hành trình đức tin này, chúng ta từ từ chúng ta nhận biết Chúa Giêsu chính là con Thiên Chúa, chính là đấng Messia, chính là đấng Kitô. Khi chúng ta đã nhận ra điều đó, chúng ta tuyên xưng đức tin của mình: tôi tin, con tin rằng Ngài chính là con Thiên Chúa, là đấng Kitô, là đấng Messia. Thế nhưng cho dù chúng ta đã tuyên xưng Chúa Giêsu là con Thiên Chúa, thế nhưng trong cuộc sống hàng ngày của mình, chúng ta vẫn còn có những khía cạnh bị mù về tâm linh để cần Thiên Chúa chữa lành, để cần Thiên Chúa mang ánh sáng đến để chúng ta xoa đi bóng đêm của tội lỗi, trở về với Thiên Chúa. Ông Gia-kêu bị mù và được Thiên Chúa, được Chúa Giêsu mang ánh sáng của Thiên Chúa đến để giải thoát ông ta. Và ông ta đã nhận ra rằng sự giàu có sẽ là một mối nguy hiểm cho chính cuộc sống vĩnh cửu của mình. Và ông ta đã mang tất cả những tài sản đó để chia sẻ cho người nghèo. Chị Thánh Maria Magdalena đang sống trong vũng bùn của tội lỗi và được chính Chúa Giêsu mang ánh sáng của Thiên Chúa đến, và chị đã mở mắt mình ra để nhận ra rằng mình đang sống trong sự tội. Hãy ra khỏi vũng bùn của sự tội đó và hãy trở về với Thiên Chúa. Và chị đã làm được điều đó, kính thưa ông bà cùng anh chị em. Thánh Matthew là một người thu thuế đang sống trong sự tội, và chính Chúa Giêsu đã mang ánh sáng Thiên Chúa đến mở mắt ông ta, và ông ta đã nhận ra rằng mình là một con người tội lỗi, và ông ta đã bỏ tất cả mọi thứ để trở thành một môn đệ của Chúa Giêsu. Và ngay cả tên trộm lành khi bị đóng đinh trên cây thập tự giá, và chính ánh sáng Chúa Kitô đã mở mắt anh ta để anh ta nhận ra rằng mình là người tội lỗi, rất cần lòng thương xót của Thiên Chúa, rất cần tình yêu thương của Thiên Chúa. Và ông ta đã tin vào điều đó, và ông ta đã ăn năn sám hối, quay trở về với Thiên Chúa. Kính thưa ông bà cùng anh chị em, đó là một vài ví dụ để tôi đưa ra với ông bà cùng anh chị em, để chúng ta thấy rằng có thể chúng ta không mù về thể xác, nhưng chúng ta mù về đời sống tâm linh, vì tội lỗi đã làm cho chúng ta không nhận ra Thiên Chúa, vì tội lỗi đã che đôi mắt đức tin của mình, đã che đôi mắt tâm linh của mình, làm cho chúng ta xa lầy vào vũng bùn của tội nhơ, và làm cho chúng ta mất cả Thiên Chúa, mất cả linh hồn của mình ở đời sau. Ước gì trong bài tin mừng câu chuyện của Chúa Giêsu chữa lành một anh mù về thể xác và mù về tâm linh là một câu chuyện cho tất cả mọi người chúng ta. Cho dù chúng ta không mù về thể xác, nhưng tôi tin chắc chắn rằng ai trong chúng ta cũng có những khúc trong cuộc sống của mình, cũng có những điểm trong cuộc đời của mình mà chúng ta bị mù vì tội lỗi đã che khuất
chúng ta hãy mở rộng trái tim của mình để ánh sáng Chúa Kitô soi chiếu vào những bóng đêm tội lỗi đó, để mang lại ánh sáng vĩnh cửu, sự sống muôn đời cho tất cả mọi người chúng ta. Amen. Xin mời cộng đoàn đứng.
Tôi tin kính một Thiên Chúa,
là Cha toàn năng, Đấng tạo hành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kính một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha,
thể người dẫn đưa nhân loại đang lần bước trong u tối đến nguồn ánh sáng đức tin. Với tâm tình cảm tạ tri ân, chúng ta cùng dâng lên Chúa những lời nguyện xin tha thiết của chúng ta.
Hội thánh này dấu chỉ ơn cứu độ cho muôn dân, chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa thánh tấy và đôi mươi hội thánh trong những ngày hồng phúc này, để hội thánh ngày càng nhiệt tâm làm chứng cho Chúa trong tình yêu.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Thưa Ngài, tôi tin. Anh mù mạnh dạn tuyên xưng niềm tin của mình. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta cũng biết luôn hiên ngang sống trong niềm tin đã lanh nhẫn bằng những việc làm cụ thể trong đời sống thường ngày.
Lạy Chúa Giêsu, Chúa dạy chúng con phải sống như con cái sự sáng, mà theo Thánh Gioan tông đồ, sống như con cái sự sáng là sống bác ái yêu thương. Vậy xin Chúa ban ơn trợ giúp để chúng con có thể sống trọn tình với Chúa và vẹn nghĩa với anh em. Chúa hằng sống và hiên tri muôn đời. Chị em hãy cầu nguyện để hỷ lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hỷ lễ bởi tay Cha để ta cùng tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, chúng con hoan hỷ dâng lên Chúa lễ vật này là của lễ đem lại phúc trường sinh. Xin gia tăng lòng kinh tin sùng mô, giúp chúng con dâng thanh lễ này cho xứng đáng, hầu mưu ích cho cả trần gian. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Thật là chính đáng.
Lạy Cha chí thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc thật là chính đáng phải đau. Và xin ơn cứu độ cho chúng con nhờ mầu nhiệm nhập thế người dân đưa nhân loại đang lần bước trong ưu tối đến nguồn ánh sáng đức tin, nhờ phép rửa mang lại đời sống mới, người giải thoát những kẻ sinh ra đã mắc tội truyền và nâng lên hàng nghi tư của Chúa. Vì thế mọi loài trên trời dưới đất đều thờ lạy Cha và hát bài ca mới cùng với toàn thể thiên thần, chúng con chúc tụng Cha và không ngừng tung hô rằng: Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hoa những khu lễ này để trở nên cho chúng con. Mền và mau Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, khi tự nguyện nộp mền chiêu khô hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thế thức ấy sau bữa ăn tôi, người cầm lấy chén cùng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống. Vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vinh cơ, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đơn tiền.
Lạy Chúa cứu thế, Chúa đã đồng thánh cho và từ một sinh của Chúa để tài hóa chúng con. Xin cứu độ chúng con.
Vì vậy lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và mau Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong Đức Mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Tổng Giám mục Phaolô chúng con, Đức Cha Phụ Ta Du Xe cùng toàn thể hàng giáo sĩ. Xin nhớ đến tất cả những tội tớ Chúa là các linh hồn Gioan Baptista, Du Xe, Hai Maria, Phaolô mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin chế thể được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh cả Giuse bạn trăm năm của Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lên Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy chúng ta dám nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đối thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đối thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiên tri muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa cùng tất cả anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc trai đến dự tiệc chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa ban một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Lần trong đêm tối, tình yêu con ấy như ảo mộng. Một đời tình trong bao thương, lòng con ngập tràn bao nỗi buồn. Chúa ơi, xin thương giữ gìn con, về đây xin dâng cả tâm hồn, tin rằng Ngài là Thiên Chúa. Hey.
báo sau thánh lễ, có quý ông bà đứng ở các cổng nhà thờ. Xin quý ông bà đóng góp quỹ phát triển cho giáo xứ. Xin cảm ơn. Xin mời cộng đoàn đứng. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa là ánh sáng muôn đời chiếu soi mọi người sinh ra trong trần thế. Xin rồng ban ân sủng làm cho tâm hồn chúng con được bừng sáng huy hoàng, để chúng con hằng biết suy tưởng những điều đẹp lòng Chúa và chân thành yêu mến Chúa mỗi ngày một hơn. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho tất cả anh chị em.
Amen.
Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em ra về bình an.
Amen.